Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 18 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tìm kiếm ngư dân mất tích trên khu vực đảo Song Tử Tây.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Chưa thể tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Liên Hợp Quốc cảnh báo lệnh sơ tán của Israel vi phạm luật quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện số 970 về việc tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá của Việt Nam bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các ngư dân mất tích. Trước đó, trong ngày 16 và ngày 17 tháng 10, hai tàu cá thuộc đăng ký của tỉnh Quảng Nam đã bị sóng đánh chìm ở khu vực gần đảo Song Tử Tây, khiến 13 ngư dân đang mất tích, 3 ngư dân đã tử vong, 77 ngư dân khác đã được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có hướng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão là nguyên nhân tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung và có xu hướng mở rộng ra phía Bắc. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Từ nay cho đến hết năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trong đó có khu vực miền Trung.
Để phòng ngừa các thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, từ chiều qua, nhiều địa phương đã tổ chức cấm biển. Tại Quảng Trị, tỉnh này đã tổ chức cấm biển kể từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại bình thường. Tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức cấm biển từ 16 giờ ngày hôm qua. Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ trưa qua 17 tháng 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cấm tàu ra khơi.
Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, ngày 17 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện số 15 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan. Công điện yêu cầu tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, bảo đảm an toàn cho người, tài sản. Khu vực đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Liên quan đến tình trạng cư dân tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội bị mất nước cục bộ, chất lượng nước không bảo đảm, công ty nước sạch Hà Đông đã trung chuyển nguồn nước từ sông Đuống về khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng 800 mét khối một ngày đêm. Huyện Thanh Oai cũng sẽ kiến nghị tăng công suất bảo đảm cung cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, huyện Thanh Oai tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà.
Huyện ủy Thạch Thất Hà Nội cho biết huyện sẽ họp để xem xét tạm đình chỉ công tác 3 chủ tịch xã liên quan tới sự việc căn chung cư mini có quy mô 9 tầng, gần 200 căn hộ xây sai phép tại địa phương. Cụ thể, tại huyện Thạch Thất đang tồn tại chung cư mini có tên chung cư cao cấp My House trên đường Phú Hữu, huyện Thạch Thất Hà Nội, xây sai phép quy mô 9 tầng, gần 200 phòng. Ngoài ra còn có hàng loạt chung cư mini mọc lên sai phép tại xã Tân Hòa, Thạch Hòa. Do đó, huyện ủy Thạch Thất đã tạm đình chỉ 3 chủ tịch xã gồm xã Tân Xã, Thạch Hòa và Bình Yên để khắc phục tồn tại.
Dự kiến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới họp để chốt phương án khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Đây là thông tin vừa được Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong chiều qua 17 tháng 10. Hội đồng Tiền lương Quốc gia nhận định thời gian khuyến nghị chính phủ chưa chín và lùi phương án trình trong năm 2024. Như vậy, lương tối thiểu vùng chưa thể chốt điều chỉnh ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Chiều qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đến nay đã lấy xong ý kiến về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Đa phần các bộ ngành đồng tình với phương án 1 là nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp. Cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ 7 ngày liên tục từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng. Từ các ý kiến này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ giao Cục An toàn Lao động tổng hợp ý kiến và trình chính phủ quyết định.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Reuters, ngày 17 tháng 10, người phát ngôn của quân đội Israel, Trung tá Richard Hecht xác nhận quân đội nước này đang sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tấn công nhằm vào dải Gaza. Trong khi đó, chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagari xác nhận quân đội đã trình kế hoạch tác chiến lên nội các Israel. Trước đó, quân đội Israel thông báo đang triển khai lực lượng khắp cả nước, cũng như tăng cường khả năng trực chiến cho các giai đoạn tiếp theo của xung đột, đồng thời yêu cầu người Palestine tại phía bắc dải Gaza sơ tán về phía nam. Lệnh sơ tán đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Cùng ngày, người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdazani nhận định việc Israel phong tỏa Gaza và lệnh sơ tán người dân ở phía bắc vùng lãnh thổ này có thể xem là hành vi cưỡng ép dân thường, di rời và vi phạm luật pháp quốc tế. Bà bày tỏ quan ngại rằng lệnh sơ tán này cùng với việc phong tỏa hoàn toàn Gaza sẽ không được xem là hành động sơ tán tạm thời hợp pháp mà là cưỡng ép dân thường di rời, vi phạm luật pháp quốc tế. Những người sơ tán hiện đang mắc kẹt ở phía nam dải Gaza trong tình trạng lương thực cạn kiệt nhanh chóng, thiếu nơi ở, không có nước sạch, vệ sinh, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.
Ngày 17 tháng 10, chính phủ Hà Lan và Tây Ban Nha công bố gói viện trợ bổ sung cho dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình đang ngày càng xấu đi của người dân nơi đây. Cụ thể, chính phủ Hà Lan sẵn sàng giải ngân khoản gói viện trợ bổ sung trị giá 10 triệu euro. Khoản viện trợ này sẽ được chi cho các nhu yếu phẩm cơ bản như nước và chăm sóc y tế. Trong khi đó, quyền ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares thông báo nước này sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo cho dải Gaza với gói viện trợ trị giá 1,06 triệu đô la Mỹ và chuẩn bị gửi thêm viện trợ tới khu vực này.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 10 theo giờ Mỹ đã không thông qua được nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Dự thảo nghị quyết thu được 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 6 phiếu trắng. 4 quốc gia cùng với Nga bỏ phiếu cho nghị quyết này là Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mozambique và Gabon, Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản bỏ phiếu chống và 6 nước còn lại bỏ phiếu trắng. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ thảo luận một dự thảo nghị quyết khác về vấn đề tương tự từ Brazil. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an chưa quyết định ngày bỏ phiếu dự thảo nghị quyết này.
Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, củng cố mối quan hệ Nga-Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ thảo luận về tổng thể mối quan hệ Trung Quốc-Nga. Cả hai bên lên kế hoạch cho các hoạt động kỷ niệm, làm sâu sắc thêm sự tin cậy chiến lược lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy tình hữu nghị từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngày 16 tháng 10, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO phát động tuần lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 năm 2023, sáng kiến nhằm tăng cường an ninh và tính bền vững của hệ thống lương thực toàn cầu. Chủ đề của Ngày Lương thực Thế giới năm nay là nước là cuộc sống, nước là thức ăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, nâng cao nhận thức của người dân thế giới về vai trò của nước trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nước sạch đang ảnh hưởng đến 2,4 tỷ người và tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái và biến đổi khí hậu đang gây tác động nghiêm trọng tới 600 triệu người sống phụ thuộc vào thủy sản.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Chuỗi trận FIFA Day tháng 10 của đội tuyển Việt Nam đã khép lại vào tối qua trên sân vận động Suwon của Hàn Quốc bằng thất bại thứ 3 liên tiếp. Son Heung-min ghi đậm dấu ấn giúp tuyển Hàn Quốc thắng 6-0 trước tuyển Việt Nam. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuse đã để thua 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn để thua Uzbekistan với tỷ số tương tự trong một trận đấu giao hữu không chính thức.
Theo TalkSport, AC Milan là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi sát sao tình hình của Harry Maguire, cầu thủ không được Ten Hag trọng dụng. Rossoneri sẵn sàng ký hợp đồng với tuyển thủ Anh vào tháng 1 tới nhằm gia cố hàng thủ. Trong phát biểu gần đây, cựu sao Leicester cũng tuyên bố sẽ ra đi nếu tiếp tục bị đầy ải trên ghế dự bị.
Trung vệ 39 tuổi Thiago Silva đang bỏ ngỏ khả năng trở lại quê nhà thi đấu cho đội bóng cũ Fluminense sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa này. Cựu sao Paris Saint-Germain cho rằng đã đến lúc anh phải nghĩ nhiều hơn cho vợ và các con mình.
Vào ngày 30 tháng 10 tới tại Paris, tạp chí France Football của Pháp sẽ tổ chức lễ trao giải quả bóng vàng lần thứ 67 trong lịch sử. Vẫn còn gần 2 tuần để các cầu thủ nam và nữ chạy đua hai giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Nhưng Sport Tây Ban Nha đã sớm tiết lộ hai nhân vật chính trong lễ trao giải. Theo Sport Tây Ban Nha, Lionel Messi và Aitana Bonmatí sẽ là hai nhân vật chính tại lễ trao giải quả bóng vàng 2023 vào cuối tháng này. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp của Messi.
Theo Sky Italia, Roma và Mourinho chưa từng đàm phán về việc gia hạn hợp đồng. Vì vậy, nhà cầm quân 60 tuổi sẽ chia tay đội chủ sân Olimpico vào tháng 6 năm sau. Ở mùa hè vừa qua, Mourinho đã được Al-Hilal để mắt. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên Man U đã quyết định ở lại Roma cho đến hết hạn hợp đồng.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann khẳng định Manuel Neuer sẽ không có cơ hội lấy lại băng thủ quân nếu trở lại đội tuyển quốc gia. Đích thân ông Nagelsmann khẳng định Ilkay Gundogan vẫn là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Đức.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, hôm nay ở khu vực từ Quảng Nam trở ra tới Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi mưa to trên 150 mm. Đến chiều tối và đêm nay, vùng mưa sẽ mở rộng lên khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An và đến đêm muộn và sáng sớm mai, vùng mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng tới khu vực tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, vùng từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, mưa lại có xu hướng giảm dần, diện mưa giảm còn mức rải rác, lượng mưa không quá lớn từ 5 đến 10 mm. Ở phía Nam, lúc này Tây Nguyên còn có mây nhiều, Kon Tum, Gia Lai vẫn còn có mưa nhưng cường độ không còn mạnh như đêm qua nữa. Các khu vực khác ở phía Nam và Nam Bộ lại là thời tiết tạnh giáo. Trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu có mưa về chiều và tối. Số điểm có mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xuất hiện, nhưng không nhiều mà chỉ xảy ra trên cục bộ. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 27 đến 30 độ, khu vực Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Với các tỉnh miền Bắc, lúc này trời vẫn tạnh giáo, se lạnh vùng núi, mát mẻ vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời không mưa, nắng giáo, nền nhiệt ngày cao từ 29 đến 32 độ, thời tiết tiếp tục hành khô. Sau đó, từ gần sáng và ngày mai trở đi, miền Bắc trời chuyển mây nhiều, ven biển, vùng đồng bằng có mưa, tình trạng hanh khô sẽ chấm dứt.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.